Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc bằng vốn ngân sách nhà nước.
Bảo hiểm xã hội thực hiện hỗ trợ hơn 45.000 tỷ đồng cho lao động và doanh nghiệp.
40,7 triệu khách qua cảng hàng không nửa đầu năm 2022.
Doanh nghiệp tại Anh thử nghiệm làm việc 4 ngày một tuần hưởng nguyên lương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 6 tháng 6 tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh thành, thành ủy trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc vào dự thảo đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tỉnh thành ủy khu vực phía Bắc đã có nhiều ý kiến tâm huyết và nhất trí cao với dự thảo đề án, đồng thời đề nghị các tỉnh thành ủy tiếp tục nghiên cứu đề án để có nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo đề án. Sau hội nghị này, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức lấy ý kiến các tỉnh, thành ủy ở khu vực miền Trung và miền Nam, qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án và dự thảo nghị quyết trước khi trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến.
Sáng ngày 6 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Ba dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 84.000 tỷ đồng, dự kiến áp dụng hình thức đầu tư công, sau khi đưa vào khai thác sẽ thu phí để hoàn trả vốn ngân sách nhà nước.
Cho ý kiến về các dự án này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông tin 5 dự án cao tốc được bàn thảo rất kỹ, tốn nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp. Nếu cả khóa 14 chỉ có một dự án quan trọng quốc gia, thì ngay kỳ họp này có đến 5 dự án. Nếu tính cả cao tốc Bắc Nam được Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 2, thì ngay năm đầu của khóa 15 đã có 6 dự án quan trọng quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cho biết trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch, các dự án này được đề xuất áp dụng nhiều cơ chế đặc thù khác với luật hiện hành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tổng số 12 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương, đến nay chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Có 6 bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị trả lại kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 với tổng số vốn trên là 1.385 tỷ đồng. Số này là của 24 dự án hiện đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt, quyết định đầu tư dự án, làm cơ sở để giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Theo dự kiến, trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. Riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844%. Và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%.
Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng khoảng 50-75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Kể từ sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3, chỉ số này duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam. Các điểm đến được ưa thích nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, trong tháng 4 và tháng 5, khả năng phát từ nguồn điện gió trên toàn quốc vẫn chỉ đạt mức thấp so với tổng công suất lắp đặt nguồn điện gió của toàn quốc đã được công nhận vận hành thương mại COD và đưa vào vận hành đến nay là 3.980 GW. Qua số liệu thống kê cho thấy vẫn duy trì tình trạng có ít thời điểm điện gió phát cao hơn mức 2.000 MW, tức chỉ đạt hơn 50% so với tổng công suất điện gió đã được công nhận vận hành thương mại trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm nay, toàn thành phố ghi nhận tổng cộng gần 12.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 200 ca nặng. Số ca bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao ở hầu hết các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong tuần 22, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận 111 ổ dịch sốt xuất huyết phát sinh ở 79 phường xã. Bên cạnh sốt xuất huyết, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn này trong tuần qua cũng tăng khá cao với gần 1.000 ca mắc mới. Số ca bệnh tăng ở các trường hợp khám ngoại trú và giảm ở các trường hợp nhập viện điều trị nội trú.
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai giảm đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội và chi hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng kinh phí trên 45.000 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Việc triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trở thành điểm tựa trong cuộc sống của mỗi người dân.
Hôm nay ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở để xem xét các kháng cáo của 10 trong số 20 bị cáo trong vụ án, trong đó có bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và kháng cáo về bồi thường thiệt hại của bị hại là Sadeco.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, kể từ ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, hàng chục công ty trên khắp Vương quốc Anh sẽ thử nghiệm làm việc 4 ngày một tuần mà vẫn được hưởng nguyên lương. Các công ty này vẫn sẽ trả cho người lao động 100% tiền lương của họ, trong khi người lao động hiểu rằng họ phải duy trì năng suất làm việc tối đa. Đây được coi là chương trình thí điểm làm việc 4 ngày trong tuần lớn nhất trên thế giới, và các nhà tổ chức đang hợp tác với những nhà nghiên cứu, đại học nhằm đo lường tác động đến năng suất lao động và phúc lợi của nhân viên, đồng thời là xem xét chế độ làm việc này ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và bình đẳng giới.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên lần thứ 51 với sự tham gia của 16 nước, trong đó có 2 nước đang tìm cách gia nhập liên minh quân sự này là Phần Lan và Thụy Điển. Ngoài Phần Lan và Thụy Điển, các quốc gia cử lực lượng tham gia tập trận gồm Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ. Thụy Điển đóng vai trò là nước chủ nhà của cuộc tập trận này. Theo kế hoạch, cuộc tập trận trên biển Baltic kéo dài từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 6 với sự tham gia của 7.000 binh sĩ, 75 máy bay và 45 tàu chiến các loại.
Bitcoin đang đối mặt với một chu kỳ đáy kể từ đầu tháng 5, khi giá đồng tiền mã hóa lao dốc từ 39.000 đô la Mỹ xuống mức thấp nhất là 26.700 đô la Mỹ. Thời điểm 6 giờ sáng nay ngày 6 tháng 6, theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên sàn Coindex giao dịch ở mức 30.015 đô la Mỹ, tăng 0,83%, tương đương mỗi coin thêm 247 đô la Mỹ. Giá Bitcoin lại phục hồi lên vùng 30.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin sau nhiều ngày giảm mạnh. Giới giao dịch chuyên nghiệp cho rằng đây khả năng là một đợt tăng giá ngắn hạn vì thị trường chưa ghi nhận động lực tăng trưởng rõ ràng. Trong vài ngày tới, nếu trụ vững tại ngưỡng 30.000 đô la Mỹ, Bitcoin có thể đạt mức 35.000 đô la Mỹ.
Ngày 6 tháng 6, giới chức Nhật Bản cho biết các nhà khoa học nước này đã tìm thấy hơn 20 loại axit amin trong các mẫu vật chất do tàu thăm dò Hayabusa 2 đem từ các tiểu hành tinh hồi cuối năm 2020 về trái đất. Theo các quan chức Bộ Giáo dục, các mẫu axit amin được phát hiện là những chất rất quan trọng đối với sinh vật và có thể chứa đựng các manh mối để giới khoa học hiểu về nguồn gốc sự sống.
Ngày 6 tháng 6, Tòa án Liên bang Australia đã ra phán quyết yêu cầu công ty Google bồi thường 715.000 đô la Úc, tương đương với 515.000 đô la Mỹ cho một cựu nghị sĩ của nước này vì bị bôi nhọ danh dự trên nền tảng chia sẻ video YouTube thuộc công ty Google. Theo Tòa án Liên bang Australia, tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đã kiếm được hàng nghìn đô la Mỹ khi đăng tải hai video với nội dung đảng kích nhằm vào cựu phó thủ hiến bang New South Wales. Hai video này đã thu hút gần 800.000 lượt xem kể từ khi được xuất hiện trên YouTube hồi cuối năm 2020.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phân phối 1.200 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ cao. Các quan chức y tế Mỹ lo ngại virus gây bệnh này đang lây lan nhanh hơn dự kiến và cho rằng đây là đợt bùng phát đậu mùa khỉ lớn nhất từ trước đến nay. Hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đang đẩy nhanh việc chuyển vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đến cho những người có nguy cơ cao để phòng ngừa bùng phát dịch bệnh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng mô hình điểm chính quyền dân vận khéo tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.
Mô hình đã đạt được những hiệu quả tích cực tại khu vực vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn này.
Tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, anh Ngân Văn Học là hình ảnh tiêu biểu về vượt khó vươn lên phát triển kinh tế. Hiện tại, anh đang duy trì trên 1 hectare rau an toàn để cung cấp tại địa phương. Đối với những người dân miền núi như anh, mô hình chính quyền dân vận khéo dù mới ra mắt tại Sơn Thủy nhưng đã phát huy nhiều hiệu quả.
Dân chúng tôi thì cũng được các cấp lãnh đạo tuyên truyền các cái chương trình làm ăn cũng như là giữ gìn an ninh trật tự. Thì bà con cũng thấy nó rất là thiết thực. Nó thấy các cấp chính quyền với người dân có thể nó là gắn kết với nhau hơn.
Theo ông Phạm Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mô hình điểm chính quyền dân vận khéo tại xã Sơn Thủy có 12 thành viên. Cùng đồng hành với nhân dân địa phương nhiều năm qua, các đồng chí đều xác định rõ công tác dân vận chính quyền nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng để thay đổi tư duy của đồng bào vùng cao trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng là người lãnh đạo, còn chính quyền rồi Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị xã là phải vào cuộc mà có tuyên truyền công tác dân vận khéo là phải thiết thực, là phải xuống tận dưới bản.
Trong quá trình hoạt động, mô hình điểm chính quyền dân vận khéo tại xã Sơn Thủy sẽ được đánh giá phân tích, từ đó sẽ có thể được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện Quan Sơn nói riêng và khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa nói chung.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.